chúng ta thường hay đề xuất tu tâm. Vậy thì tu tâm là gì? Là mình nhận diện cái tâm của mình mỗi khi nó biến đổi. Như vậy tu tâm dễ hay khó? Khó lắm. Vậy mà có nhiều người thôi đi chùa không, tôi tu tâm mà. Thôi đi ăn chay không, tôi tu tâm mà. Biết cái tâm ra sao mà tu? Mình chưa biết tâm mình ra sao thì làm sao mình tu nó? Vậy thì đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, tiếp xúc với mọi người để coi coi cái tâm mình nó khởi cái tâm gì. Thí dụ như mình đi chợ hay mình làm gì đó mà cái gì mà free là mình hốt, thôi là hốt cho em biết nè, mình còn tham nha. Cái gì mà free là lấy giữ nha. Trời ơi, còn gì trả tiền có lửa muốn nát nhỏ luôn vậy đó. Tội lỗi gì đâu, nhưng những giây phút đó mình nhận diện ra. Mình nhận diện ra, thí dụ như cái người mình ta từ tốn, thì nó cũng thể hiện cái từ tốn. Cho nên mình tu tập cũng vậy. Hồi xưa chư tổ nói, trước khi mình vô chùa, mình đi xuất gia, mình đi tu, mình phải quán coi coi mình phát nguyện mình đi tu là vì cái tâm gì. Nếu mà mình phát nguyện là ôi tôi bây giờ tôi ở ngoài tôi khổ quá, tôi không có chỗ ở, tôi không có chỗ ăn, tôi vô chùa để được miếng cơm manh áo, chư tổ gọi phát cái tâm như vậy gọi là tâm tà, không phải tâm chánh. Không, nếu mà mình nói là vì sự nghiệp giác ngộ, trao dồi cái hiểu biết của mình để giáo hóa chúng sanh, đó là tâm chánh. Còn nếu mà mình á nhìn sự việc thiên lệch, cái tâm mình không có quảng đại, giúp người mà cũng còn lựa, bà con quyến thuộc mới giúp, còn người dân nước lã không thèm, hay là nói là tôi chỉ giúp người Việt thôi, còn người khác tôi không giúp. Thật ra cái đó nó, cái đó vẫn còn là cái tâm thiên. Thiên là gì? Thiên vị, lệch bên. Còn tất cả mọi người ai mình cũng giúp là tâm viên. Cho nên ở đây tổ thật hiền ngày dạy, tâm mình có 8 thứ: tà, chánh, chơn, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Đó là mình nói gọn đó. Chứ còn tham cũng là tâm, sân cũng là tâm, si cũng là tâm, đủ thứ các thứ tâm. Cho nên người nào mà nói tu tâm là người đó phải tu cao lắm á. Phải không? Cho nên mình đi chùa nói thôi tôi chưa biết tu tâm, bởi tôi cần tới chùa để tôi tu tâm. Tại sao vậy? Tại tới một cái chỗ đông như vậy nè, rồi mỗi người người ta làm kiểu một cách gì đó mà tâm mình vẫn bình an được là mình biết tâm mình bắt đầu chuyển hướng rồi đó. Có nhiều vị nói thôi tôi không quy y đâu, tôi còn tham sân si lắm, tôi không quy y đâu. Thì còn tham sân si mới quy y. Quy y để bắt đầu chuyển tâm, để trơ trơ đó làm sao nó chuyển được, phải không? Cục đá mà không đẽo đục làm sao ra tượng Phật? Để trơ trơ đó thì nó mãi là cục đá. Mà cái tâm mà không bào, không dũa, không chuốt, không gọt thì làm sao ra được cái tâm sáng. Cho nên trong kinh nói những ai với chánh tâm. Chánh tâm để làm gì? Khéo tu tập giác chi. Đức Phật đưa cái ví dụ á, cái sự giác ngộ của mình nó giống như một cái cây. Nhưng mà cái cây giác ngộ này á, nó có 8 cái cành. Chỉ chữ chi là cành, là nhánh. Mà cái cây này nó ta có 8 cái nhánh, xin lỗi, nó có 7 cái nhánh, nó giúp cho mình gọi là cây, những 8 cái cành giác ngộ. Và cái cành thứ nhất đó gọi là gì? Chánh niệm. Chánh niệm là gì? Là mình có cái nhớ nghĩ chân chánh, mình có một cái quán chiếu chân chánh. Mà quán chiếu chân chánh rồi thì để mình chọn gọi là trạch pháp. Pháp là ví dụ, hôm nay mình đau chân quá, mình chánh niệm về cái đau chân của mình, cho nên mình sẽ chọn ngồi ở đâu đó để giúp cho cái chân mình nó đỡ đau. Chọn đó là trạch pháp. Mình cũng vậy, mình phải chánh niệm tâm tôi còn sân quá, cho tôi phải chọn một cách tu nào để giúp cho cái tâm sân tôi giảm xuống. Cái tâm tôi còn tham quá, tôi phải chọn một cách tu nào để tâm tham tôi nó giảm xuống. Vậy thì chọn được cái cách rồi là gì? Ồ, Phật dạy người muốn giảm tham, trước hết là phải tự tu nè, là phải ít muốn biết đủ để giảm cái tâm tham. Ngoài ra còn chia sẻ với mọi người để tâm tham nó giảm. Như vậy thì mình biết tâm mình tham thì mình sẽ trạch pháp, tức là mình chọn một cái pháp nào tu. Mình biết á, mình còn hay có một cái bệnh hôn trầm là buồn ngủ. Mà ngộ một cái buông mình ra nói chuyện tới sáng cũng tỉnh nữa. Mà đưa quyển kinh mình mới vừa mở được có nửa bài là bắt đầu mắt mình nó liêm diêm, nó gật lên gật xuống. Trời ơi, mình nghe nhạc coi kịch nữa, tỉnh bơ tỉnh queo à. Mà mở pháp lên nghe hồi trong thầy ông mới nói được có hôm nay là ngày cái mình khò rồi. Đó, mình biết mình còn bị hôn trầm. Thì khi mình hôn trầm như vậy thì mình phải có một cái cách là mình đối trị hôn trầm. Nó thôi thôi tôi dễ buồn ngủ quá chứ tôi không có căng đâu, thôi khỏi tu. Cũng giống như ví dụ mình là vậy đi ha. Mà con mình nó về nhà nó nói má ơi má, con học toán sao con dở quá, con học không thuộc, vậy thôi nghỉ đi con đừng học. Đâu có được. Mình phải tìm trường Kumon cho nó học. Con dở toán má gửi con đi thêm học thêm cuối tuần Kumon toán. Con của mình nó dở môn nào thì mình phải kiếm thêm lớp học để cho nó tăng trưởng cái giỏi đó lên. Mình cũng thế. Mình tự biết mình dở cái mục nào thì mình phải bồi dưỡng cái chỗ đó. Nó thôi tôi có cái bệnh làm biếng tu, cái gì cũng xin nó tu làm biếng à, vậy phải ráng tu dữ nữa. Không? Tôi có cái gì cũng được mà hãy tụng kinh cái đó buồn ngủ à. Thì trước khi đi tụng kinh phải làm những gì để cho mình bớt buồn ngủ. Rửa mặt nè, đừng có ăn quá no nè. Ăn no là dễ buồn ngủ lắm, cho nên trước khi mình đi tụng kinh ngồi thiền ăn ít thôi, còn không thì đừng ăn. Hoặc là mình uống sữa bột gì đó cho nó giữ khỏe khỏe thôi rồi mình đi tụng kinh cho nó tỉnh táo. Thấy không? Hoặc là mình trước khi mình đi tụng kinh mình sợ mình buồn ngủ, mình ngã lưng ở cái ghế mình nhắm mắt chừng 5-10 phút, lát mình tỉnh dậy mình đi tụng kinh. Nói chung là mình phải tìm một cái cách nào đó. Rồi mình khi mình chọn được cái đó rồi mình phải siêng năng với nó. Cho nên cái thứ hai á, gọi là thứ nhất là chánh niệm, phải không? Chánh niệm là mình phải ý thức rất rõ về mình. Thứ hai là trạch pháp là chọn được một cái. Thứ ba là gì? Tinh tấn. Khi mà chọn rồi á thì phải siêng năng với nó. Nói thôi lúc này á, lúc này bệnh hoạn nhiều quá, thôi bây giờ tập ăn chay. Nhưng mà mới tập đâu phải dễ. Cái người mà ta ăn dễ đó dễ ở cả. Nhưng mà mình ăn sao còn khó khăn quá, thèm quá chừng. Mà cái mắc cái gì mà cái ngày mình nó ngộ lắm, cái ngày mà ăn mặn cứ đi tìm đồ chay ăn. Mà tới ngày chay sao ngồi đâu thèm đó. Phải không? Nó cũng có nhiều cái chướng duyên lắm chứ đâu phải dễ. Nhưng mà nếu như mình bỏ cuộc, mình cứ luôn luôn mình chiều, thôi chắc tôi không có căn tu quá à. Ăn sao thèm quá, thôi để ăn bình thường đi chứ thôi, ăn mà thèm có tội. Mình cứ lấy cái tội ra để mình chiều nó. Ví dụ như nói đi chùa nha, không dám hứa đâu, hứa không đi tội. Phật đâu có rảnh bắt tội mấy chuyện đó. Nhưng mà nếu mình hứa mình đi thì mình sẽ cố gắng mình đi. Nhưng mà cho dù mình hứa mình đi mà tới cuối cùng mình bận rộn, mình có duyên sự mình không đi cũng không hề có tội. Rồi cái mình Phật tử mà mình cứ nói mấy cái chuyện như vậy đó, lâu ngày cái ta nhìn vô cái đạo Phật mình, ta thấy đạo Phật mình mắc cười quá. Cái gì cũng tội hết á. Phải không? Mà trong khi đó cái chính là mình không chuyển hóa được những cái mà mình nói vậy để làm chi? Để mình bào chữa, để mình dễ có cái excuse. Thí dụ như mình tụng kinh mà tụng trật cái thôi, tụng kinh trật cái tội thôi đừng tụng. Ăn chay mà thèm mặn quá tội đừng ăn. Rồi đi chùa đừng hứa, hứa không đi tội. Nhưng mà nếu mình không có nguyện thì làm sao mình nương cái nguyện đó mà mình đi lên? Cho nên hồi nhỏ mà nhớ mỗi lần mà bị đòn xong á, mình sẽ hứa với ba với má, con hứa không làm nữa, mặc dù ngày mai làm tiếp á, nhưng mà lúc bị đòn là thế nào phải hứa một câu, con hứa ngày mai con không làm nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, cái nguyện là gì? Là mình phát cái nguyện để mình nương cái nguyện đó mà mình đi lên. Cho nên tinh tấn là vậy đó. Tinh tấn là sự siêng năng liên tục. Quý vị mà sáng nào cũng dậy tụng kinh đó, nó quen rồi. Mà hễ bữa nào cho mình ngủ chừng vài bữa coi là bắt đầu quen với cái cách ngủ đó rồi, là thức sáng dậy không nổi đó. Hai năm nay là Covid cho ở nhà phải không, không đi đâu hết đó. Cho nên rồi như bây giờ chùa mở online nữa là tiện quá, thôi đi chùa online đi. Cho nên chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn là ba rồi phải không. Mà khi mình tu được như vậy rồi á, thì trong lòng mình sẽ có khinh an, là nhẹ nhàng, rồi có niềm vui vẻ, rồi gọi là hỷ, rồi sau đó mình có định. Cho nên bảy cái đó gọi là gì? Bảy cái chi phần làm cho sự giác ngộ của mình trọn vẹn, tức là tinh chánh niệm nè, trạch pháp nè, tinh tấn nè, khinh an nè, hỷ nè, rồi định nè, rồi xả nè. Xả là gì? Xả là mình buông xả, mình không dính mắc nữa. Còn mình trạch pháp á, tiếng Anh dịch là investigate. Trước khi mình làm cái gì đó là mình phải chọn lựa, mà khi chọn lựa rồi là phải hết lòng với nó. Cũng giống như á, mình nhiều người thương quá, bắt đầu mình lấy cái bông ra mình nói anh ba, anh hai, anh ba, anh hai, lát nữa chọn được anh, rồi chọn được anh đó rồi ai ngờ đâu giới nhầm hổng hảo. Nhưng mà sao, phải ráng thôi, phải ráng thôi. Cho nên á, nhiều khi mình chọn mình đi tu, nhưng mà trong cuộc đời tu hành đâu phải lúc nào nó cũng dễ dàng, nó cũng ngọt ngào, nó cũng trơn tru như mình nghĩ đâu. Mình mới vô thì khác, mà vô lâu rồi nó khác. Ma cũ nó khác, ma mới nó khác, ma vừa vừa nó khác. Cho nên đời sống của người tu nó cũng khó khăn. Khó khăn là gì? Nhiều cái chướng duyên, nhiều cái thử thách. Nhưng nếu mà mình không có tinh tấn với nó, mình sẽ bị tất cả các cái chướng nó đẩy mình lùi. Cho nên gọi là thối lui. Thối lui có khi kêu là thối chuyển. Thối là mình bị lùi lại, rồi mình xê dịch, phải không? Rồi lâu ngày cái mình bị chuyển hướng. Cho nên cái điều đầu tiên là chúng ta phải có chánh niệm để quyết chọn cho mình một cái con đường, một cái pháp. Cho nên Đức Phật dạy những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi. Nếu bất cứ một cái chi phần nào mình tu á, mình lấy cái chánh tâm ra mình tu với nó đó, thì nhất định mình sẽ từ bỏ mọi ái nhiễm. Ái nhiễm là gì? Chữ nhiễm á, nó ngược lại với chữ tịnh. Nhiễm là gì? Là cấu bẩn. Mà tịnh nó là trong sạch. Giống như nãy vậy đó, chánh thì nó đối với tà, còn nhiễm thì nó đối với tịnh. Cho nên á, người ta hay ví dụ là cõi ta bà là cõi uế, cõi nhiễm, cõi cực lạc là cõi tịnh. Cho nên người nào á, mà sống ở cõi ta bà, cõi bụi bặm, nhưng mà cái tâm vẫn giữ để không có bị những cái bụi đó nó làm bận rộn mình, thì cái đó gọi là tịnh. Vậy thì ở đây ái là gì? Là cái thương, mà cái thương này nó có cái sự vướng mắc, nó có sự ràng buộc, cho nên cái đó là ái nhiễm. Có qua ví dụ như á, mình yểm trợ, mình giúp đỡ cho người đó, nhưng mà mình nói tại sao giúp vậy? Tại tôi thương đó. Nhưng mà cái thương của mình á, mà nếu người đó mà không làm đúng ý mình là mình bực bội, mình phiền muộn, cái đó cũng là một loại. Tức là cái tình thương của mình nó không có đơn giản là chỉ giúp, mà mình có cái mong cầu cái người đó phải trực thuộc về mình. Mình muốn người đó ngồi là người đó phải ngồi, mình muốn người đó đứng là người đó phải đứng, mình muốn bất cứ cái phone nào mình gọi tới người đó phải bắt phone. Mà người đó mà không bắt phone, nó bộ thấy phone tôi không bắt hả? Thành ra cái đó là ái nhiễm. Mà hễ mà không từ bỏ được cái ái nhiễm thì nếu mà người đó mà khéo tu tập giác chi thì sẽ từ bỏ được cái ái nhiễm. Đồng thời gì nữa? Hoan hỷ không chấp thủ. Chữ chấp thủ là gì? Là sự dính mắc một cách chằng chịt. Đây là những từ ngữ Phật học á. Ở trên là ái nhiễm nè, rồi dưới này là gì? Chấp thủ. Thí dụ như á, có nhiều người á hay giận lắm, ta nói câu gì cũng giận á, cái nói trời ơi sao anh hay chấp quá. Mình hay nói vậy, chùa mà hay dùng cái từ vậy đó. Chấp là gì? Là mình cột chặt vào mình vào đó. Nhưng mà nó còn nặng nề hơn là nếu mình chấp xong mình thủ. Thủ là giữ, đã chấp cái điều đó và cố giữ cái đó, ai nói gì cũng không lung lay, cái đó là gọi là chấp thủ đó. Còn ví dụ như mình lỡ mình chấp, nhưng mà do người ta giải thích cho mình nghe thì mình hiểu được việc rồi, cái mình xả, cái này chấp đỡ lắm. Còn cái kiểu mà không, ai nói gì nói, tôi dứt khoát vậy à, cái là chấp thủ đó. Ví dụ mình giận người nào đó do hiểu lầm, do mình nghĩ người đó hỗn, ví dụ vậy, Rồi xong rồi người đó tới xin lỗi. Thì nói xin lỗi nghe chơi vậy thôi chứ tôi đã quyết rồi. Dù như vậy đối với tôi là sống để dạ, chết đem theo, tôi anh hùng lắm. Nhưng mà anh hùng thì luân hồi sanh tử nha. Anh hùng thì sẽ luân hồi đó, tại vì mình chấp thủ. Cho nên cái người mà muốn đi cho nhẹ nhàng á, thì ngay cái đời sống của mình á, mình nên buông xả bớt những cái gì nó không cần thiết. Nhất là những cái pháp mà nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Ai mà không có những cái sơ thất với mình? Nhưng mà nếu mà ai mình cũng buồn cũng giận hết thì chắc có lẽ cả đời này mình không bao giờ mình vui nổi ngày nào hết đó. Tại hình như ngày nào cũng có người làm phiền mình. Nếu mình còn đi ra ngoài mình tiếp xúc, còn đi làm nè, hay không còn ra ngoài giao tiếp nè, thậm chí còn đi chùa làm công quả nè, mà tâm còn chấp thủ thì đi chùa cũng không an lạc. Ở ngoài đã ăn mặn rồi, vô đây muốn kiếm an lạc chút lạc không thôi. Thành thử ra nhớ, chấp thủ là một hình thức dính mắc mà bảo thủ cố chấp. Thí dụ như mình ở đời mình, mỗi người chúng ta cũng có những cái chấp. Cái chấp tức là mình cứ dính vào một cái việc gì đó. Ví dụ như là mình có một cái quan niệm là mình đến mình cúng Phật á, lễ Phật là mình phải thắp nhang. Tại mình không thắp nhang thì mình cảm thấy nó thiếu thốn, mà như Phật không biết mình ở đây, cho nên nhất định phải kiếm cây nhang thắp. Rồi cái người ta mới nói anh giờ nhang nhiều quá rồi, thôi anh lại Phật được không, tôi phải thắp nhang. Chấp phải không? Nhưng mà nếu người ta nói không sao đâu, một cây nhang tượng trưng được rồi, còn mình cứ tới mình lễ, mình chấp, nhưng mà mình nghe người ta giải thích mình chấp nhận được, mình bình thường được. Cái này không gọi là chấp thủ. Không, má tôi đó dạy tôi rồi. Rồi tại vậy thôi, thôi anh thắp một cây được không? Không, Phật phải ba cây. Thật là đã chấp thắp, phải thắp nhang mà phải là ba cây nữa, thí dụ vậy. Mà tưởng tượng ở nhà nào mà nhỏ nhỏ mà chừng 10 ở bàn thờ mà ở chỗ ba cây là chắc chết. Mà bảo đảm hít cái kiểu đó là chết chắc. Cho nên là chấp thủ. Hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói. Chữ lậu hoặc là gì? Chữ hoặc là lỗi lầm. Chữ lậu là nó rỉ ra. Có những cái lỗi lầm vi tế nó còn nằm tiềm ẩn ở đâu trong cái tâm thức của mình. Mình tu tập hay là mình hiểu rồi, có thể mình buông xả được những cái lớn, mình không có buồn những cái thô bên ngoài, nhưng mà ở đâu nó còn rỉ rả ra. Cho nên cái đó gọi là lậu. Hôm qua Pháp Hòa ví dụ như cái thùng mình đó, thà nó bể mình thấy, mà nó lủng lỗ mình không thấy. Nó lủng con lỗ à, mình không thấy, cho nên đổ nước vô mình vẫn thấy nó đầy. Nhưng mà để chỗ đó hồi dở cái thùng lên xong có một vũng nước, là vì trong đó nó lủng một lỗ nhỏ, nó rỉ nước từ từ ra, thì cái đó gọi là lậu hoặc đó. Người tu của mình cũng vậy, người sống trong đời của mình cũng vậy. Có thể là mình buông xả được những cái lớn á, nhưng mà còn mình còn những cái lậu hoặc nhỏ nhỏ, buồn phiền chút chút vậy đó. Không lậu hoặc. Nếu người nào không lậu hoặc thì chuyện gì sẽ xảy đến với mình? Sáng chói, tức là mình rực sáng. Người mà hay giận á, nhìn cái nét nó khác nha. Nhìn mà sống, người nào mà sống thoải mái, sống bình an, sống nhẹ nhàng, nét nó khác nha. Có phải không? Hôm nào mình giận mình lại nhìn cái kiến của mình đâu có đẹp đâu. Bữa nào mình bực bội ai, mình tức tối ai đó, mình lại mình nhìn vô cái gương, mình hiểu được Phật nói trong sáu cảnh giới Atula nó ra làm sao đó. Còn bữa nào mình nhẹ nhàng, mình thoải mái là mình nhìn vô cái kiến, mình biết cõi trời ra làm sao. Cho nên nó luân hồi là gì? Là một sự đi lên đi xuống giữa cái vui, cái buồn, cái giận, cái tức mỗi ngày. Cho nên trong kinh thay chữ luân hồi. Mà đâu phải chết mới luân hồi. Đời sống của mình nhiều khi một ngày mình luân hồi mấy cõi á. Đó là chưa nói á, mà đâu phải con người mình luân hồi. Nước nó cũng luân hồi nữa. Nè, Pháp Hòa mới uống một hớp này là nó trong này nó vơi, trong này nó đầy. Một tiếng đồng hồ sau cái đây nó vơi, toilet nó đầy. Đó rồi nó luôn đó, rồi tất cả những cái nước mà nó bốc hơi lên á, nó thành ra mây. Thì bây giờ nước nó luân hồi thành một đám mây. Rồi đủ duyên cái nước đó nó rơi xuống, nó luân hồi làm rơi xuống. Trong khi nó rơi những giọt nước đó xuống thì chúng ta gọi nó là mưa. Nhưng mà khi nó rớt xuống thành như này rồi chúng ta gọi là nước. Mà hễ nó ở trong hồ thì chúng ta gọi là nước hồ, nó ở ngoài biển chúng ta gọi là nước biển, nó ở trong ao thì chúng ta là nước ao, mà nó ở trong cái nồi thì chúng ta gọi là nước canh. Đó, nhưng mà nếu mình nhìn kỹ thì mình thấy mây nó đang, nước nó bốc hơi, nó luân hồi thành một đám mây, đám mây luân hồi xuống thành mưa, mưa xuống thành nước, rồi chúng ta nấu chúng ta ăn. Rồi giờ là tất cả những cái cống rãnh mà chúng ta xả ra nó đi về cái thành cái city, cái chỗ mà người ta lọc nước đó, sau bao nhiêu lần luân hồi lọc nó, rồi cái nó sạch nước đó, rồi cái nó truyền trở lại cho mình uống đó. Mình uống cũng là những cái luân hồi. Đó là mình chưa mới nói tới nước thôi. Rau củ mình bào gọt ra, mình cho vô một cái thùng, mình làm phân, thì từ cái vỏ rau củ nó luân hồi thành phân, phân nó tiếp tục nó nuôi dưỡng rau củ khác để nó luân hồi tiếp tục. Cho nên dưới đạo Phật cái nhìn mà chúng ta có cái nhìn rộng rãi về luân hồi thì chúng ta hiểu là tất cả các pháp nó có cái luân hồi của nó, nó có cái nhân quả của nó hết. Cho nên mình nhìn như vậy để làm chi? Mình không có bị cố chấp, mình không có cố chấp, vì tất cả các pháp nó có thể thay đổi, mà thay đổi gọi là vô thường, mà nó vô thường theo cái duyên của nó, nó thay đổi thôi theo thôi, nó thay đổi theo cái duyên của nó. Mà người mà thấu đáo như vậy thì tâm không còn những cái chấp thủ, và sống không có lậu hoặc, và cuộc sống mình nó chói sáng. Và cuối cùng, cái quả cuối cùng của nó là gì? Sống tịch tịnh ở đời. Chữ tịch là vắng lặng, chữ tịnh là trong sạch. Cho nên cái câu cuối á, nó là cái quả của tất cả các cái nhân ở trước. Cho nên tu, thí dụ như mình tu đúng là cái nhân, cái của mình có được sự an lạc là cái quả. Cho nên nhân quả nó không có nghĩa là nó để chỉ cho cái xấu. Nhân quả là cái nhân và cái quả. Hễ mình gieo cái nhân tốt thì mình được cái quả tốt, mình gieo cái nhân tu thì cái quả nó là an lạc. Thí dụ như bây giờ mình nhìn lại, mình thấy là sau 10 năm đi chùa nghe pháp, mình bây giờ rất là bình an. Đó là cái quả đó. 10 năm mình gieo nhân tu tập, bây giờ mình được cái quả, thì người ta thấy mình nói trời sao tâm tôi lúc này khỏe lắm chơi, không có buồn phiền gì nữa hết. Ồ, nhân quả tốt. Cho nên thường thường mình hay bị lầm, nghe nhân quả sợ lắm, mình nghĩ cái gì nó xấu. Nhưng mà không, nhân quả là để chỉ cho cái hạt giống và cái kết quả, thế thôi. Cho nên cái nhân nè, những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc, năm thứ đó người này sẽ sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Như vậy thì năm cái ở trên là nhân của mình tu tập, cái cuối cùng mình có được là sống ở đời một cách rất là tịch tịnh. Hồi nãy Pháp Hòa nghe thầy Huệ Tạng đọc cái bài thơ mà được chuyển dịch ra tiếng Anh đó. Cái bài thơ đó là: nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhãn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Tức là con nhãn là con chim á, nó bay ngang mặt hồ, thì cái bóng của con chim á, nó chìm ở dưới nước. Thì cái chuyện nó đương nhiên thôi, ở dưới này là một hồ nước, con chim nó bay ngang thì bóng nhạn nó phải in xuống hồ, chuyện nó rất bình thường. Khi con chim bay qua rồi thì hồ không có còn cái bóng của nhạn nữa. Cuộc đời này nó cũng vậy đó. Cuộc đời này giống như một cái hồ nước, chúng ta là những con nhạn bay ngang cuộc đời này, để rồi chúng ta đi về cái chỗ của mình, mọi thứ nó bình thường trở lại, phải không? Nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy. Nhãn nó không có ý lưu cái ảnh ở dưới hồ, mà hồ cũng không có cố tình lưu bóng nhãn. Cái bài thơ đó đó được chuyển dịch ra tiếng Việt như thế này: gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc dữ, gió mà làm chi. Trên hồ bóng nhãn bay đi, trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Gió đưa cành trúc la đà, gió qua trúc dữ, gió mà làm chi. Có gió thì mình thấy cây trúc nó phất phơ, nó đẹp. Nhưng mà khi gió dừng thì cây trúc nó đâu còn gì nữa, nó không có giữ gió được. Cho nên gió qua trúc giữ gió mà làm chi. Cũng thế, trên hồ bóng nhạn bay đi, hồ lưu bóng nhạn làm chi thêm phiền. Cuộc đời này cũng vậy, nếu mà mình sống được như vậy là sống tịch tịnh ở đời. Người ta chửi mình á, thoáng vào lỗ tai vậy nè, người ta cái lời nói nó đi ngang rồi xong rồi chụp nó lại để nó vô đây. Câu này hay lắm á. Nhớ kinh không? Không nhớ, nghiệp nặng quá không nhớ kinh. Vậy mà ai chửi mình câu gì nhớ suốt đời. Chẳng những vậy mà còn đi giảng cho người khác nghe nữa. Nhớ không, bữa nó nói chửi tôi câu này nữa. Tôi nhớ đời cũng quên đâu. Trời ơi, mà mấy cái gì nó hay mình không có nhớ. Đó, ví dụ như bài thơ hồi nãy hay không? À, nghe vậy thôi, hỏi nãy nói gì ai nhớ. Dương và thử lỡ Pháp Hòa nói một cái gì mà trật ý quý vị đó, quý vị sẽ nhớ suốt đời. Cho nên mình mới biết á, là hàng ngày cái tâm mình á, nó còn bị cái gì nó lôi, cái tà nó lôi lệch lạc. Cái tà là nó nghiêng nó lệch, cái chánh là nó ngay. Cho nên mình mới biết cái tâm mình nó còn hướng về cái chỗ xấu nhiều, cái negative nhiều lắm. Thế thì mình, cái mục đích của Phật giáo làm gì? Làm sao chuyển cái tâm đó ra, làm sao chuyển cái tâm đó ra. Mà chuyển bằng cách nào? Chuyển bằng những cái phương pháp mà hàng ngày chúng ta tập đó. Ăn chay nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, ngồi thiền nè. Thấy mấy cái chuyện nó vậy đó, tưởng đâu là mình làm cái chuyện rùi bu á. À, nhưng mà rốt cuộc á, không làm đường bù, rùi nó lấy gì nó bu. Phải không? Cho nên nhờ vậy nói chuyện. Hồi đó mình cũng suy nghĩ, tụng kinh không hiểu tụng chi. Nhưng mà nếu mà đã không hiểu mà không tụng thì lấy gì hiểu nữa. Nhờ chính không hiểu ráng tụng, tụng hoài lâu ngày chữ nghĩa nó cũng thấm. Hồi nhỏ mình dạy con mình cái bài ca dao, công cha như núi Thái Sơn. Nó lẩm bẩm đó, biết công cha là cái gì, núi Thái Sơn là cái gì. Mà tại sao mình vẫn dạy nó học? Tại vì mình biết bài này hay, cái bài này ý nghĩa lắm. Dạy cho nó từ nhỏ, mai lớn, mai mốt nó lớn, nó tư duy, nó học, nó quán chiếu. Mình cũng thế. Có những câu kinh mình đọc mình không hiểu, nhưng học thuộc đi, một ngày nào đó trong cuộc sống này mình vỡ lẽ ra, ồ thì ra câu kinh này nói vậy đó ha. Bây giờ tôi phát hiện ra là kinh, những lời kinh, câu pháp đó, nó đi vào trong cuộc sống. Nhưng mà tại vì mình chưa có đi được, mình chưa có tới được cái bước đó thì mình chưa nhận ra thôi. Một ngày nào đó rồi mình sẽ nhận ra, chừng đó gọi là giác ngộ. Giác ngộ là vậy đó, tự mình vỡ lẽ ra, mình phá tan ra một cái chuyện đó. Thí dụ như hồi ở Việt Nam mình nghe câu nè, dưỡng nhi đại lão, nuôi con già nó nuôi lại. Trời, mình ôm câu đó từ Việt Nam qua tới đây. Sau 30 năm ở đây, mình lão lão nó đưa vô nhà dưỡng lão. Tới hồi mà vô trong đó ngồi vỡ lẽ ra, ở xứ này người ta có chương trình phục vụ, bây giờ mình, con mình nó đưa mình vô đó cũng đâu có nghĩa là nó không thương mình. Nhưng mà vì nó không có hoàn cảnh nó lo thì cũng đưa vô trong đó để người ta chăm sóc tốt. Nó ở nhà nó không biết, nó sốc mình lên, còn nhiều khi mà ngồi đau hơn nữa. Mà đau quá cái nó bất hiếu, không biết lo. Cho nên mình vỡ ra. Tới hồi mình vỡ ra rồi, cái đó gọi là giác ngộ. Phải không? Cho nên á, cuộc sống của chúng ta, mỗi một cái thời, xin phép đại chúng là mình ăn mặc á, mình cũng phải ăn mặc hợp thời trang, phải không? Thời á, nghĩa là thời gian. Trang là trang sức. Ăn mặc và hợp mốt hợp thời kêu là hợp thời trang. Quần áo mà còn mặc hợp thời trang thì tại sao tâm thức của mình sống không hợp thời đại? Mà không hợp thời đại thì sao? Đây là chấp thủ, ái nhiễm chấp thủ thì không có thể rồi lâu hoặc. Đây là những cái quả ngược lại nha. Mà hễ vậy thì chấp thủ, ái nhiễm, lâu hoặc không sáng chói. Mà không sáng chói thì sống không tịch tịnh. Mà người nào vượt được cái đó rồi, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Cuối cùng Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một lời dạy của một thiền sư. Thiền sư Phù Sơn Viễn. Thì có người tới hỏi đạo, Ngài trả lời một câu như thế này: 3 ngày 1 trận mưa, 10 ngày 1 trận bão lụt, ba ngày một trận gió, 10 ngày 1 trận mưa, dỗ cái bụng kêu bình bịch, đó là an bang, đó là an bang lạc nghiệp. Ý Ngài muốn nói gì? Cuộc đời này á, 4 ngày 1 trận mưa, 3 ngày 1 trận gió, mà dù gió dù mưa, dù thời tiết tốt, vẫn ăn cơm mỗi ngày, có phải không? Đó, Covid vừa rồi đó, ăn còn nhiều hơn. Ở nhà không có làm gì đâu, không ăn. Phải không? Cho nên khổ đau cũng phải ăn, vui buồn cũng phải ăn. Cuộc sống mà, thì cũng như thế. Anh vui cũng hết đời, anh buồn cũng hết đời. Mà người nào cũng nói ngậm cười nơi chín suối, đâu có ai ngậm khóc nơi chín suối đâu, phải không? Cho nên vui cũng chết, buồn cũng chết, thôi vui mà chết. Vui mà chết là vì sao? Hiểu rồi, hiểu cuộc đời rồi. Tất cả đi qua cuộc đời qua mắt mình, cuộc đời qua mắt tôi. Quý vị có đọc bài thơ đó của sư ông Trúc Lâm chưa? Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng có cái bài thơ cuộc đời qua mắt tôi. Chiếc thân tứ đại, thân tứ đại này là khói, chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây. Tất cả mọi sinh hoạt thế gian này nó như một đám mây thôi, tụ tán sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, không thất bại chùm bèo trôi, lợi danh bong bóng nổi, rồi cuối cùng gì viên mãn bầu trời không. Tức là cái người tu á, các ngài nhìn cuộc đời, sự thành công cũng giống khối nước đá nó đông lại thôi, chẳng qua là đủ lạnh thì chén nước nó đông, nhưng mà khi đủ nóng nước nó tan. Thành công chỉ là khối nước đá, thất bại chỉ là chùm bọt trôi, nhục dinh bong bóng nổi, lành dữ tháng qua ngày qua. Đó là cuộc cái người tu đó, người ta có cái nhìn cuộc đời như vậy đó. Cho nên cái bài thơ đó Hòa Thượng đặt là cuộc đời qua mắt tôi. Còn các thiền sư khác thì sao? Mỗi ngày sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai, mỗi việc mỗi ngày đi qua trước mắt tôi. Quý vị thấy con mình không? Mình nuôi nó vậy đó, nó sống chung nhà với mình vậy đó. Nó lớn nào mình, nó trổ giò nó lớn mình không hay, mình cứ tưởng nó còn nít không à đó. Nhưng mà tới hồi mà nhìn nó lại, trời nó lớn rồi. Rồi nó lớn rồi thì mình sao? Mình cũng già rồi. Nhưng mà thiệt sự nhiều khi mình nuôi con lâu ngày mình cứ tưởng nó còn nít không à. Nhưng mà nhìn hỏi lại thì nó đã bao nhiêu tuổi rồi, và mình cũng đã già đi rồi. Rồi hỏi mình được cái gì? Đó, cho nên cái câu này thấy vậy mà rất hay, phải không? Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Cuộc đời rất là nhiều những cái phù du trôi nổi, nhưng tâm của chúng ta tĩnh lặng. Đó là bản chất của hai chữ Như Lai. Quý vị hay nói Như Lai, Như Lai đó. Như là bất động, lai là đến đi. Đó, cuộc đời đến đi, vui buồn được mất, sống chết thương ghét đủ thứ mỗi ngày. Rồi nhưng mà tâm mình bất động. Người ta thương mình ta nói khác, người ta hết thương người ta nói khác, phải không? Thương nhau á thì cao 6 bổ 3, ghét nhau cao 6 bổ ra làm 10, chuyện bình thường vậy thôi. Cho nên sống tịch tịnh ở đời. Chúc đại chúng an lạc.
Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa ngồi trên lầu chờ được tới giờ mình xuống xô. Ở trên nó ngồi quạt chờ hoài. Xong cái cô Tịnh Diệu của chạy luôn, nói sao đây còn ngồi đây, nó không ngồi đây ngồi đâu. Đó thì cổ nói dưới ta chắp tay, ta chờ thầy dưới, nó em trên này quạt mỏi tay. Chưa được xuống. Nó thì hôm nay Pháp Hòa thấy là cô Tịnh Diệu hơi abuse quý vị. Từ sáng giờ bắt ngồi với nghe. Thôi quý vị yên tâm, Pháp Hòa sẽ cố gắng nói ngắn trong vòng 2 tiếng. Thì vừa xong thì hòa thượng sẽ xuống thêm 2 tiếng nữa. Thưa đại chúng, hồi sáng giờ tất cả chúng ta đang được sống trong cái niềm hỷ lạc. Chữ hỷ là vui, chữ lạc cũng là vui. Nhưng mà hỷ là cái vui ở bên ngoài, nó lộ ra. Thí dụ Pháp Hòa nói chuyện quý vị vui, quý vị cười, cái đó là hỷ đó. Nhưng mà sau cái cười đó, rồi mình trở về, mình nghe, mình thấm được giáo pháp, và cái giáo pháp nó làm mình ở trong này mình vui. Cái bên trong là lạc, cái bên ngoài là hỷ. Cho nên cái người mà tu á, ngày hôm nay quý vị đã chứng được một cái quả thiền đầu tiên trong tứ quả. Quả bơm, quả lựu. Nhưng mà thưa đại chúng là sơ quả, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Thì cái người chứng sơ thiền, trạng thái của họ làm sao? Trạng thái của họ là lìa những cái vui thế gian, để họ có thể nhập vào cái vui của đạo vị. Ngày hôm nay quý vị cũng cười từ sáng giờ chứ có thua gì, phải không? Thì cái này gọi là gì? Ly sinh hỷ lạc. Ly là lìa. Khi mình lìa được những cái chấp trước, những cái khổ lụy, hay những cái nhốn nháo bên ngoài, mà mình có được cái hỷ lạc, lạc bên trong cũng có, mà vui lộ ra bên ngoài cũng có, thì cái này là ly sinh hỷ lạc. Quý vị có được sơ thiền. Khi mình ngồi thiền hay là mình tụng kinh, thậm chí có những người tụng kinh mà khóc, khóc không có khổ. Những giọt nước mắt đó là giọt mắt hạnh phúc, giọt mắt thấu được lời kinh. Cho nên khóc tưởng chừng như là mình đau khổ. Không phải. Ai có cùng đã từng tụng kinh mà khóc thì khi thấy người bạn mình ngồi tụng kinh khóc mới hiểu được, cái đó không phải khóc của đau khổ. Mà mình khóc là hôm nay mình được tiếp xúc cái này, mình được nghe lời này, mình vỡ ra. Em đã cho ta nụ hoa sa la, em đã cho ta giọt pháp Thích Ca, lời em như là thấm mát tim khô, lời em dịu ngọt tan những cái não phiền. Cho nên có nhiều khi á, mình nghe có một câu tự nhiên mình vỡ ra, và trong lòng mình nó bày tỏ một cái niềm vui. Nếu ai đã từng khóc như vậy thì sẽ hiểu được Pháp Hòa đang nói gì. Ai đã từng tụng kinh mà thích thú vì bây giờ tự nhiên mình hiểu một lời kinh một cách tường tận rõ ràng. Cho nên đừng có từ chối tụng kinh nếu tụng không hiểu. Tụng không hiểu cứ tụng, cứ ngày nào cũng giữ giờ hành trì của mình tụng. Dù tâm chưa tịnh nhưng ít nhất thân đã tịnh. Thân ngồi yên tịnh, tụng là thân tịnh. Miệng không nói vậy nữa, không làm không nói tùm lum nữa, mà tụng kinh là khẩu tịnh. Còn cái ý tịnh trong ba nghiệp thân khẩu ý, mà mình lặn được hai nghiệp là mừng rồi. Lặn được hai nghiệp là mừng rồi. Còn hơn là không nghiệp nào nó lặn. Phải không? Thành thử ra như hồi sáng và nói vậy đó. Có đôi khi chúng ta chỉ dừng lại cái bản view thôi mà đỡ tốn tiền. Thì hoặc là mình ngừng ngay cái bản stop gì mà đỡ bị phạt. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Có đôi khi mình đói bụng, không có đủ đồ ăn nhưng mà có một miếng bánh mì thôi, chúng ta gọi là lót bụng hay là ăn lót dạ. Một miếng bánh mì không có làm mình no, nhưng ít nhất nó không có làm mình quá đói, quá cồn cào. Một câu niệm Phật không làm mình thành Phật, nhưng lúc đó câu niệm Phật có khả năng tịnh mình trong giây phút đó. Một ngày ăn chay đâu phải thành Phật, nhưng mà ít nhất mình tịnh được cái thân của mình ngày hôm đó. Mình không có nhai nuốt máu thịt chúng sanh, và tự nhiên ngày hôm đó tâm thân mình thơ thới. Một buổi nghe pháp mình đâu có giác ngộ đâu, mình đâu có thành Phật đâu, nhưng mà nó cho mình giác một chút, gọi là phần giác. Rồi cứ giác từng phần riết, một ngày nào đó mình trọn vẹn thì gọi là toàn giác. Phật là toàn giác, còn mình là phần giác. Thầy cũng giảng, mình nằm mình nghe, giác tới đó cái mình khò khò khò. Rồi bây giờ thầy tự giác đi. Con cũng lên đường giác rồi. Nhưng mà rồi mình nghe được nửa buổi đó, ngày hôm sau mình nghe tiếp là mở mang. Nhưng mà cái đó đó, nó làm cho mình nằm đó mình nghe được chút, nghe được chút. Còn thí dụ như tối mình cũng mở những cái băng nhạc lên, mình nghe nhạc, nhưng vào cái nhạc đó mình chỉ nghe thôi, entertain thôi, nhưng mà nó không làm cho mình tỉnh ngộ nhiều như là mình nghe pháp, mặc dù mình không nghe trọn vẹn. Thí dụ như mình nằm đó mình nghe một cái tuồng cải lương, bộ ông muốn bình dịch nó phá hay không phá, cái đám cưới này tan quan. Cái mình nói trời, cái bà nó ác ghê. Người ta trong đó ta diễn tới đâu là mình, tâm ý mình nó đi theo cái đó. Điệp ơi, vậy là anh nó quên rồi câu ước hẹn. Cái bắt đầu cái mình nói sao giống tôi quá. Cho nên mình nghe, có những cái nó nghe nó không tăng trưởng cái lợi ích, mà có những cái nghe nó làm cho mình tăng trưởng lợi ích. Có những cái thấy nó làm cho con mắt mình nó trong, nó mở ra. Cho nên người ta nói đi tới chỗ đó, bữa nay mình học được, trời ơi đi tới đó bữa nay sáng mắt. Tại sao? Tại vì mình đã mở rộng tầm mắt. Xưa nay cái nhìn của mình nó hẹp lắm, mà cái nhìn mình hẹp cho nên cái tâm mình nó hẹp theo. Mà hôm nay mình nhìn rộng, cái tự nhiên cái tâm mình nó rộng ra. Phật gọi cái đó là gì? Kiến văn ích. Thấy nghe có lợi ích. Quý vị đọc kinh Địa Tạng nhớ phẩm thứ 12 không? Thấy nghe được lợi. Có những cái mình thấy mình nghe nhưng mà hoàn toàn không lợi ích gì hết, chỉ sanh thêm phiền não, phân biệt đủ thứ hết. Mà có những cái mình nghe mình thấy mà phát tâm. Cho nên á, bà Võ Tắc Thiên á, khi bà nghe pháp Phật bà thấm thấu rồi thì bà viết ra cái bài thơ gọi là Nghe Pháp. Trong đó có câu ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Cái kiến là cái thấy, cái văn là cái nghe. Mà mình thấy nghe như thế nào để cho tâm mình bùng sáng. Nhưng có những cái mình thấy nghe làm cho mình thêm nghi ngờ, ganh tị, tức tối, cái duyên đó mình giảm được tốt. Và mình thấy rằng mấy chục năm mình cũng thấy cũng nghe, rồi mình cũng hoàng hoại khổ đau theo nó, đâu có lợi ích gì nữa đâu. Thôi bây giờ đã đến lúc giảm cái đó đi, tăng cái này. Cho nên ở cuộc đời có những cái phải giảm và có những cái phải tăng. Giảm cái duyên đời để tăng cái duyên đạo. Giảm cái duyên nghe thế gian để tăng cái duyên nghe Phật Pháp. Hôm nay quý vị thấy quý thầy, nghe quý thầy, quý vị hoan hỷ không? Đó. Không phải nói vậy rồi phải nói theo hoan hỷ. Không lẽ nó không hoan hỷ. Nhưng mà thật sự là như vậy. Cho nên tại sao một cái người mình đi tu á, cái người đi xuất gia mình phải đoan tướng, phải đoan nghiêm cái thân tướng. Tại vì chính cái thân tướng đoan nghiêm nó làm cho chúng sanh nhìn thấy mà phát tâm, khởi tâm hoan hỷ, kính tin. Quý vị thấy tất cả tượng Phật, tự nhiên mình thấy Phật là cái chuyện mình phải chắp tay mình xá một cái à, có phải không? Đó, mình thấy Phật, nghe Phật. Cho nên nghe pháp, thấy pháp, thấy Phật, nghe Phật. Và thế gian này có những rất nhiều cái mà chúng ta thấy, chúng ta nghe mà tăng trưởng lợi ích. Có nhiều khi mình ngồi nghe suốt ngày mà rốt cuộc đâu có ích gì đâu. Quý vị thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là, Pháp Hòa thường nói những cái này nó không có tội lỗi gì hết. Thí dụ mình coi bộ phim đâu có tội đâu, nhưng mà cuối cùng xong bộ phim thì cũng vậy thôi, cũng chưởng cái rầm chết, cái chết trước khi chết nhớ trả thù cho ba. Rồi bắt đầu mình theo dõi coi thằng này nó trả thù kiểu nào. Rồi cái tới tập thứ 15 nó chưởng cái rầm chết, chưởng cái rầm văng ra cái hết phim. Cái mình muốn biết là nó có chết không, cái kiếm tập 16. Thật ra mình rồi mình luyện hết bộ phim rồi cũng vậy thôi. Thật ra để mình tu, mình không tu thì cuối cùng cũng đi vào cái chỗ cuối cùng là chết. Nhưng mà có những cái chết mà nó thanh lọc được thân tâm. Ngày hôm nay chúng ta cũng ăn có những vị lãnh phần đầu họp bún bì, rồi người nào mà lãnh cuối quá bún nước tương. Nhưng mà rồi cái mục đích là mình no cái bụng, hương vị nó là gì cũng sao. Nhưng mà cuối cùng hỏi là ăn gì đó, ăn chay, cũng là chay thôi. Cho nên thưa đại chúng là cái thấy cái nghe nó làm cho mình lợi ích. Không có ai thấy Phật mà khởi cái tâm, trừ những người bất tín, nhất xiển đề, không còn niềm tin, thì người ta thấy những cái thánh tượng, dù là Phật hay Chúa, thì người ta khởi tâm phỉ báng. Chứ còn ví dụ người đạo Chúa thấy Chúa tự nhiên khởi tâm kính Chúa. Hay là người Phật tử mình bước vô nhà thờ cũng có sao đâu, mình gặp cái thánh đường mình cũng cúi đầu được. Một con chiên đi vào chùa cũng có thể cúi đầu. Tượng Phật không có ban phước cho mình, nhưng mà chính tượng Phật làm cho mình có phước, tại vì biết sanh tâm cung kính. Quý vị nhớ như vậy. Tượng Phật không có ban phước cho mình, nhưng mà tượng Phật có khả năng giúp chúng ta tạo phước. Quyển kinh mình tụng á, không phải tụng cái quyển đó mình thành đạo, nhưng mà nhờ mình kính tin, mình kính cái cuốn kinh đó, cho nên mình trân trọng, mình giữ, cho nên mai mốt mình có mình đọc nữa. Còn mình đọc xong mình dục, mai mốt cần kiếm ra. Còn mình có giữ cuốn đó thì mai mốt mình cần nó có. Cho nên cái thấy cái nghe được lợi ích. Đó là cái lợi ích thứ nhất của việc tu tập của chúng ta. Hôm nay đại chúng đã là, ngày hôm nay đại chúng ngồi đây là quý vị chứng được sơ thiền, ly sinh hỷ lạc. Mình lìa được. Thí dụ như ngày hôm nay là ai ghiền thuốc đó, mà ghiền thuốc mà ví dụ như nói với mình hôm nay tôi sẽ cố gắng không hút thuốc, không dù ăn cơm xong nó thèm lắm mà không hút thuốc, bỏ được cái điếu thuốc, 10 điếu thuốc ngày hôm nay là ly sinh hỷ lạc. Pháp Hòa biết là trong cái buổi Phật Pháp ngày hôm nay với ngày mai đây, có những Phật tử ở rất xa, không phải ở cái tiểu bang Cali này, mà có những vị ở tận Minnesota, ở Louisiana, ở nhiều tiểu bang khác bay tới, North Carolina, Texas, vân vân. Việt Nam, em cũng ở Việt Nam. Đó là cái mà cái lợi ích thứ nhất là kiến văn ích. Cái lợi ích thứ hai của sự tu tập nghe pháp là gì? Phát tâm ích. Nghĩa là lợi ích khi chúng ta phát tâm. Nghĩa là khi chúng ta làm cái gì đó, người khác thấy người ta phát tâm theo có lợi ích. Phong vào ví dụ, mình đi dự khóa tu, người bạn không biết phone thăm mình, ấy chị ơi tuần tới em rủ chị đi ăn với em được không? Ồ tôi xin lỗi nha, tôi đăng ký tôi đi dự tu học rồi. Ủa vậy hả, vậy còn chỗ không cho em đi với? Thì mình khởi cái tâm, mình khởi mà người khác tuần theo, cái đó gọi là phát tâm ích. Mà thưa đại chúng, khi mình làm bất cứ việc gì thế gian này, mình muốn có ích lợi trọn vẹn thì làm, hãy nên phát tâm làm, chứ đừng làm miễn cưỡng. Làm phải phát tâm. Thí dụ như là hôm nay quý vị phát tâm vô đây tu học, đâu có ghế ngồi, trừ những bậc thượng tọa, ngồi trên là hàng thượng tọa, mình còn đại đức ngồi dưới. Mà các thượng tọa đó 10 năm trước cũng ngồi dưới này đó chứ, 10 năm sau là lên thượng tọa. Nhưng mà mình ngồi đây mà không có gì gọi là khổ hết. Pháp Hòa nhìn ra ngoài, Pháp Hòa thấy có những vị ngồi ngoài sân, trời nóng bức, nếu mà so ra các vị đó ngồi ngoài đó khó chịu hơn mình trong này. Nhưng mà các vị sẵn sàng vì phát tâm tới. Tất cả chúng ta ngồi đây là phát tâm hết. Pháp Hòa phát tâm tham dự khóa tu cùng với Hòa Thượng quý thầy để chia sẻ với đại chúng. Cho nên cổ đưa lên một cái lịch dày đặc, mình cũng phải phát tâm nói, tại vì ở dưới này người ta phát tâm nghe. Cho nên mình làm cái gì mà khi mình phát tâm á, cái tâm mình có nhưng mà đôi khi mình chưa phát. Có nhiều khi mình thấy người ta khổ chứ mình bình thường. Đến khi nào mình thấy người ta khổ mà cái tâm mình biết thương á, là phát rồi đó. Hay thậm chí á, những lúc mình khổ mình nói tôi già giờ tôi đi tu cho rồi, phát mấy lúc đó không à. Phát mấy lúc mà trời ơi đất ơi. Nhưng mà không sao, có phát như vậy rồi có một ngày nào đó nó thuần thục, đến khi nào nó phát nguyện viên mãn như Đức Thế Tôn. Quý vị đừng nghĩ là Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ phát tâm một đời này đâu nha, Ngài đã phát tâm rất nhiều đời và nhiều kiếp. Cho đến khi mà Ngài phát đến mức độ là sẵn sàng bỏ cả tất cả để mà đi vào con đường tu tập đó, cái người đó phát lớn đó. Cho nên cái đó gọi là phát đại đạo tâm. Quý vị nhớ không? Tự quy y Phật, cầu cho chúng sanh, gì nữa? Phát tâm vô thượng, hiểu rõ đạo lành hay là hiểu rõ đạo cả, phải không? Phát tâm vô thượng. Chỉ có khi nào mình phát được cái tâm cao thượng là vì sao? Mình thấy được cái con đường đó, cái đại đạo đó. Mà chúng sanh mình bây giờ thì mình cũng phát tâm lắm, nhưng mà cái kiểu phát tâm mình nó khác. Nói tại sao chị giận, nói nó chọc ghẹo gì chị giận. Nó đâu chọc gì tôi, tại vì nó chọc tức bạn tôi phát khùng. Tôi tức phụ. Có nhiều khi mình phát tâm mà mình phát xong rồi hỏi có lợi ích gì không? Không. Nhưng mà có những cái mình làm mà người ta phát tâm theo, mình phải hoan hỷ, tại vì nhờ mình phát tâm mà người ta phát tâm theo. Đó, ví dụ như mình tổ chức lễ trai tăng, cúng dường, cái tự nhiên Phật tử ta đi chùa ta thấy bữa nay chư tăng đông quá, nhờ cái duyên mình mời, mình thỉnh, cho nên ta phát tâm theo. Đừng có buồn, đừng có cản, đừng có nói không, bữa nay của tôi, rồi chị phát rồi tôi chia sao, không có đâu. Người ta càng phát tâm nhiều mình càng có phước lớn, tại vì mình là cái chỗ gieo duyên. Nếu mình không là cái khởi duyên để thỉnh tăng thì làm gì tăng tập hợp. Mà người ta cúng lặng phần của người ta rồi, của mình rồi, người ta phát tâm theo, người ta cúng theo nữa, mình là mình được cái quan hỷ chứ, tại sao? Chơi cái đó là phát tâm đó. Mình làm mà mình là người khởi duyên, còn các vị khác là tùy duyên. Hay gọi là các vị khác đó là tùng theo cái duyên đó của mình. Hạnh phúc lớn. Thì cái thứ hai gọi là phát tâm ít. Làm việc gì phải phát tâm. Thí dụ mình tụng kinh, phát tâm. Tại vì khi mình phát tâm mình tụng, hạnh phúc lắm. Còn mà mình không phát tâm là tụng cho có, tụng lấy lệ 5-10 phút rồi đi xuống. Thậm chí mình làm cái gì cho ai, mình hãy phát tâm mình làm. Vì khi mình phát tâm là cái tâm mình nó trọn vẹn, nó có mặt cho cái việc đó. Cái thứ ba gọi là gì? Cái thứ ba là tạo tu ích. Thí dụ như là mình tổ chức mướn hội trường, tổ chức nấu ăn để cho đại chúng có đủ cái phương tiện. Ngày hôm nay nè, quý vị thấy chỉ có ngày tu học đơn giản vậy thôi mà phải đi mướn chỗ nè, phải kiếm người nấu ăn nè, kiếm người dọn dẹp chân hoa nè, kiếm người phải quay phim chụp hình nè, thâu nè, có người set up âm thanh nè. Tạo tu là gì? Chúng ta hãy tạo mọi phương tiện, tạo mọi hoàn cảnh để cho người khác có đủ cơ duyên tu tập. Có ích lắm, có lợi lắm. Trong kinh nói, quý vị nhớ có những ông vua thấy chùa hư, kinh rách, người nghèo. Ông chẳng những kêu gọi người khác phát tâm mà ông còn đích thân ông làm nữa. Quý vị thấy không? Chứ cái đó là kêu gọi người ta tu rồi làm việc phước mà mình còn tùy thuận mình làm theo. Chúng ta cũng vậy. Ví dụ như ai mà ăn chay đó, mà mình nấu chay mà mình nấu cho người ta ăn, mình đừng có nghĩ là tại sao tôi phải làm mọi người đó. Tại sao? Đừng. Mình nghĩ như vậy á, tức là mình thiếu phần phát tâm và thiếu cái phần Phật tổ dạy chúng ta là tạo tu. Mình hãy tạo mọi phương tiện hoàn cảnh thuận lợi cho người khác, người ta tu mình có phước. Bây giờ quý vị thấy ha, nếu mà con mình á, mà nó nói má má, con muốn đọc sách kinh gì mà tiếng Anh á, để cho con hiểu, quý vị có chịu khó đi kiếm không? Mừng lắm, nhất định sẽ chạy lên các chùa hỏi là thầy ơi có cuốn sách nào. Con của con nào giờ nó đâu có chịu đọc kinh sách gì đâu, mà tự nhiên bữa nay nó đòi đọc kinh tiếng Anh là con mừng. Mình hãy nhìn tất cả mọi người là người thân, là quyến thuộc của mình, để mình có thể phát tâm tạo mọi hoàn cảnh thuận lợi, trợ duyên cho người khác tu. Hồi nãy có một cô Phật tử, cô lên lầu á, cô mới gõ cửa, cô hỏi cô là kiếm gì. Cô nói cô kiếm cái áo tràng. Con mới dắt cái áo tràng đây nè, có 5 phút con quay ra áo tràng mất. Pháp Hòa mới chỉ cái áo nâu. Pháp Hòa nói có phải nó biến màu không? Áo tràng lam giờ biến màu nâu phải không? Nhưng mà nếu như mình suy nghĩ theo cái bài pháp này á, là cái áo mình bây giờ trở thành ra tạo tu ích rồi đó. Người khác ta mặc vô ta tụng kinh mình có ích rồi đó. Pháp Hòa có một chú tiểu ở chùa. Năm nay chú 18 tuổi rồi. Chú đi xuất gia hồi chú 3 tuổi. Chú này đặc biệt là có tiện nhiều là đi mua chuỗi với Phật. Đi tới mấy cái chùa Đài Loan thỉnh Phật, thỉnh chuỗi. Mà Phật tử nào mà về chùa mà tham dự khóa tu hay thăm chùa mà gặp chú mà người ta nói người ta thích tượng Phật, thích chuỗi, giờ chú kiếm cách chú cho. Chú đem chú tặng. Mà chú thỉnh nhiều cái tượng Phật đẹp dễ thương lắm mà chú đem chú tặng hết trơn. Thì Pháp Hòa hỏi sao mà của con đẹp vậy mà con cho. Con nói, chú mới nói tại con thấy cái cô Phật tử đó, cô thích con tặng cho cô. Đến cái mùa học cuối năm đó, là chú cứ xin chuỗi Pháp Hòa đem vô tặng cho cô giáo, thầy giáo. Năm nay học xong lớp 12 rồi là không còn gặp mấy cái bạn high school nữa. Rồi chú xin mấy cái chuỗi đem theo. Hôm qua trước khi bay, bữa kia trước khi bay thấy chú đeo sâu chuỗi mới, hỏi đâu có sâu này vậy. Nói bạn của con á, tặng cho con. Mà mỗi lần mà chú có cái chuỗi nào á, chú mới thỉnh mà đẹp đẹp chú đem về, chú đứng nghe, chú nhét nhét: Sư phụ chú nguyện cho con. Có bao nhiêu chuỗi là đem tặng người khác. Dù cái chuỗi đó rất đẹp nhưng mà nếu chú thấy người đó thích chú sao tặng. Pháp Hòa sẽ rất là vui khi thấy một chú tiểu đệ tử của mình phát được cái tâm đó. Thậm chí chú là người mặc đồ Pháp Hòa vừa nhất trong các chú. Mà hãy mình có đồ quần áo mình cho chú, mấy chú Phật tử đi chùa chú cứ đi theo, chú hỏi chú có cần quần áo không. Sư phụ mới cho con bộ đẹp lắm để con cho chú. Thì Pháp Hòa nói như vậy là đại chúng thấy khi nào mình thấy một cái người khởi tâm như vậy mình phải mừng. Thì nếu mình vui được khi mình thấy con cái người nhà mình phát tâm mình vui vậy, thì hãy đem cái nhìn đó nhìn tất cả mọi người như vậy, mới gọi là mắt thương nhìn đời. Không phải chỉ một đối tượng người thân mình mới vui hay là mình mới giúp, mà mình thấy bất cứ người nào người ta khởi tâm mình phải giúp, trợ duyên cho người ta. Quý vị biết là Pháp Hòa đi có nhiều nơi, những người thanh niên thiếu nữ ở trọ xe phòng thì người ta đâu có cho nấu ăn, chỉ xe phòng thôi, ta không có cho mình dùng bếp. Rồi hỏi ăn uống sao, nói con ra ngoài con ăn không à, mà ăn ngoài thì làm sao được. Thế là Pháp Hòa bè quen biết Phật tử nào mà gia đình á, vợ chồng con cái, Pháp Hòa hãy giới thiệu. Pháp Hòa nói có gì ăn á, nhớ kêu đạo hữu đó cho người ta về ta ăn chứ. Nhất là nấu canh rồi đó, kêu về cho người ta ăn được bữa cơm gia đình, hoặc là người ta được thưởng thức những cái món ăn mà gia đình nấu, chứ ăn ở ngoài hoài đâu có tốt, mà tốn nữa, phải không? Mà người ta lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, con mình ăn à. Lâu lâu mà mình gọi người ta về, ta để cho người ta cảm nhận được cái không khí gia đình, và người ta sống mà người ta còn thấy rằng có người khác quan tâm. Mà Pháp Hòa nói chứ không có nói cho cái người đó nghe, mình sợ người ta ngại. Pháp Hòa nói riêng với mấy vợ chồng những gia đình thôi, rồi giới thiệu cho, rồi để đi gọi với nhau, chứ Pháp Hòa không nói cho cái anh chị đó biết. Nhiều khi người ta ngại người ta không về. Pháp Hòa muốn làm sao Phật tử kết nối thành sống thương nhau như huynh đệ vậy đó. Có cái cơ hội nào mà gặp nhau kêu nhau nên làm cái điều đó. Đừng có cái khoảng cách nhóm này nhóm kia, mà hãy ngồi lại với nhau. Mà mình tạo như vậy đó, tự nhiên mình mới đến được cái chỗ là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Căn bản là đại chúng là đụng chán mà. Mà làm sao mình kết hợp? Cho nên ba cái lời quy y đó, khi mình quỳ xuống mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, cái đó gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo. Tam Bảo ở thế gian là tượng Phật, quyển kinh và các thầy. Nhưng mà chúng ta phải làm sao chúng ta nhận ra Tam Bảo nơi tự tâm mình. Phật là giác ngộ, Pháp là con đường để sống, Tăng là bản chất sống hài hòa với tất cả. Mình có cái đó mà, mình có cái chất liệu đó, mình có cái chất của Tam Bảo đó, mình hãy phát triển ba cái chất đó. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Lục Tổ Huệ Năng dạy như vậy. Phật là giác, cho nên mình quy y Phật, không phải quy với tượng Phật, nhưng mà trên cái hình thức phương tiện phải quỳ trước tượng Phật để nói lên cái quy y đó. Nhưng mà cái đó tượng Phật, quyển kinh, quý thầy là thế gian trụ trì Tam Bảo, Tam Bảo của thế gian. Nhưng mình có một cái thế gian, mình có một cái Tam Bảo đó là tự tánh Tam Bảo, là Phật ở nơi mình. Phật là tuệ giác sáng biết, Pháp là trí tuệ từ bi, con đường để mình sống, và Tăng là sống hài hòa dung nhiếp với tất cả mọi người. Quy cái đó đó, cho nên ngày nào cũng phải tam tự quy y, bất cứ thời kinh nào xong tam tự quy y, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Tại vì mình sống được với cái bản chất tự tâm đó, mình mới rạng ngời. Cho nên cái người mà người ta hỷ được là nhờ người ta có lạc. Mà cái hỷ là cái ở bên ngoài, cái lạc là cái vừa tường tận bên trong. Cho nên chữ tu á, quý vị hay xài chữ tu tu đó. Tu nó còn có một loại tu gọi là lạc tu. Lạc tu là sao? Nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào, phương tiện nào, giờ phút nào, tâm mình cũng yên, cũng lạc. Cái đó là lạc tu. Trường thời tu, lạc tu. Tu là tu hoài, tu mãi, không phải chỉ có một khóa. Đâu phải vô hai ngày này rồi mới tu, rồi mấy ngày kia mình nghỉ tu. Hai ngày này chỉ là một cái khóa để cho chúng ta có một cái thời gian nào tập trung để huân tu, rồi về nhà ứng dụng cái đó tu mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Cái đó gọi là trường thời tu. Chữ tu không mấy nghĩa đó. Trường thời tu mà lạc tu là gì? Vui bằng mọi phút mọi giây. Cho nên mình tạo được cái duyên cho người khác tu là cái phước của mình. Có những hòa thượng á, ai vô ngài cũng nhận, già trẻ bé lớn gì sắp đi rồi ngài cũng nhận. Ở hòa thượng nhận chi cho đông, nói tôi đâu phải ham đệ tử đâu, nhưng mà tôi gieo duyên cho người đó. Cho nên á, tại sao đi xuất gia gieo duyên? Vì mình chưa được thực hiện cái lý tưởng xuất gia của mình. Thì ở đâu có tổ chức xuất gia để gieo cái duyên thôi, thì chúng ta tới chúng ta giữ 3 ngày 5 ngày mà không cần cạo đâu. Muốn cạo cũng được, còn không cạo chỉ nhá kéo để gieo cái duyên đó thôi. Xưa nay mình chưa bao giờ được làm cái lễ chư thầy quý chư tăng rải cái nước trên đỉnh môn của mình. Cái lời khai thị: tóc của quý vị từ vô lượng kiếp sanh tử phiền não trần lao, không thể tự mình xuống được, phải nhờ tăng mới có thể trừ. Nay tôi lấy nước này rưới trên đỉnh môn của quý vị để quý vị lấy đó gieo duyên. Cho nên chứ quý cái vị thầy mới đi đến rải một miếng nước lên đầu mình, tượng trưng cho cái lòng từ bi, nước cam lồ từ bi của Phật, của Pháp, của Tăng để trên đỉnh môn này. Đây là cái đỉnh môn nè. Cho nên tượng Phật mà ngồi nhô 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 lên á, cái đó không phải là búi tóc, cái đó không phải giống phim Tàu mà cột cục ở trên này, cái đó là cái cục thịt nổi, cái đỉnh môn. Mà cái đảnh đó nhìn không có được, không có thấy, cho gọi là vô kiến đảnh tướng. Cái đảnh, cái đỉnh mà không ai nhìn thấy. Nhưng mà giờ người ta làm tượng Phật, ta muốn nói lên cái chỗ đó, người ta phải làm nó cao hơn bình thường để mới nhìn vô tượng Phật mới biết là cái đây là cái vô kiến đảnh tướng của Phật, chứ không phải Phật mình nổi nguyên cục thịt bự ở trên đầu như vậy. Tất cả chúng ta ai cũng có cái đỉnh môn này. Cho nên nó có những cái núi người ta để 4 chữ lúc mình lên núi: thượng đảnh, đảnh Phật. Lên tới đỉnh núi để lễ Phật gọi là thượng đảnh, đảnh Phật, hay là thượng đỉnh đảnh Phật. Đảnh lễ hay là đỉnh lễ cũng được. Người Bắc phát âm là đỉnh lễ: nhất tâm đỉnh lễ. Đảnh đỉnh thì cũng 1 chữ đó. Lư hương hay là lô hương gì 1 chữ. Ngày xưa bản kinh ngoài Bắc là lô hương xạ nhiệt, sau này mình phát âm là lư hương xạ nhiệt. Kiến văn ít là gì nữa? Phát tâm ít, tu tạo ít. Cái thứ ba, cái thứ tư là gì? Đốn đắc ít. Chữ ít này là ít lợi đó nha. Chữ đốn là gì? Đốn là gì? Đốn là chặt. Đốn là nhanh, là mau. Quý vị hay tụng buổi kháng á, thập địa đốn nó, nhớ không? Cái bài công phu sáng á, bài hồi hướng á, thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, phúng tụng lăng nghiêm chư phẩm chú, hồi hướng tam bảo chúng long thiên, thủ hộ già lam chư thánh chúng. Là gì nữa? Tam đồ bát nạn câu ly khổ, tứ ân tam hữu tận trim ân, quốc giới an ninh binh cách tiêu, phong điều vũ thuận dân an lạc, đại chúng huân tu hy thắng tấn, thập địa đốn năng siêu năng sử. Đốn là nhanh là mau. Cho nên cái người người ta nghe pháp chỉ một lần mà người ta ngộ đạo gọi là đốn ngộ. Ngộ rất là mau, rất là nhanh. Vậy thì Phật pháp có khi làm cho con người ta nhanh mau hiểu đạo phát tâm. Cho nên bất cứ phương tiện nào, có nhiều người á, người ta chỉ nghe một cái thời kinh thôi mà người ta hiểu đạo, tại vì người ta có được một cái nhận rất là sâu. Cho nên kinh điển á, có thấp cao tại sao vậy? Tại vì căn cơ nó không đồng. Và căn cơ không đồng thì kinh điển lời Phật dạy có cao thấp. Mà cái chữ cao thấp đây không có nghĩa là nhỏ và gọi là ngu đần hay là thông minh, mà mỗi người nhận cái đó một cách khác. Giống như mình á, biết về bệnh lý, mình vào mình nghe bác sĩ thuyết trình về bệnh, nghe đâu hiểu đó. Người không rành về bệnh lý, nghe hiểu loáng thoáng. Cũng giống như ngày hôm nay mà Phật tử nào mà nghe Phật pháp lâu, đi vô trong này nghe một hai từ là bình thường hiểu liền. Còn cái người mà không biết, chưa hề nghe gì, không biết không nói gì, tại vì không dùng vô cái Phật pháp, vô cái từ. Ví dụ như thông thường thế gian ta xài chữ là thưa thầy, ví dụ vậy thôi. Tự nhiên vô chùa kêu bạch thầy, thì cái người mà họ chưa bao giờ biết chùa chiền là gì, chả biết bạch là gì, tôi thấy ông đen thùi mà trắng đâu kêu bạch. Thế tới giờ mình để trên cái bảng 6 giờ tiểu thực, thì mình chưa bao giờ biết mấy cái chữ đó, thì mình chỉ hiểu cái tiểu kia chứ chưa bao giờ biết tiểu thực là gì. Dù cái người nào mà trong chùa lâu năm thì nghe chữ tiểu thực là biết liền. Rồi có nhiều chỗ ta không xài chữ tiểu thực mà ta xài chữ dược thực. Trời ơi, dược thực một chết lớn nữa. Dược là gì? Dược là thuốc, thực là ăn. Ăn thuốc là ăn cái gì? Tôi có bệnh hoạn gì đâu ăn thuốc. Thì mình hiểu là lẽ ra không có ăn chiều, nhưng mà nếu không có ăn thì quý vị sẽ đau bệnh, lên đường tiểu đường, lên đường xuống đường, cho nên phải cho quý vị ăn. Cái đó ăn như món thuốc để trị bệnh, cho nên gọi là dược thực. Chờ mai mốt mà vô chùa thấy ta để cái bảng 5 giờ chiều dược thực là biết rồi đó, ăn chiều. Và xem món ăn như món thuốc. Và chính vì ăn như thuốc cho nên không có được, đừng không được khen chê. Ăn là thuốc trị bệnh, không ăn là đói, là lên máu xuống máu, lên đường xuống đường. Tại tôi bây giờ 3 cao 1 thấp, cao đường, cao mỡ, cao máu và phong thấp, gọi là 3 cao 1 thấp. Và tiền lương của người già ở Mỹ vẫn thấp hơn so với tiền lương người già ở Canada. Ở đây 850 một tháng phải không? Canada 1,600. Người nào mà ở nhà con còn nguyên 1,600. Ăn free, ở free. Trời ơi, nghe lương cái wow. Nãy giờ nói quá trời Phật pháp mà không wow. Nghe tiền già cái wow. Mấy anh chị trẻ cỡ em, các anh chị yên tâm, tới đời mình sẽ không còn tiền già. Cả các giáo pháp có đôi khi nó có công năng, nó làm cho người ta trực ngộ nhanh gọn. Cho nên mà cái người mà Phật pháp như vậy đó, Phật pháp như vậy là cũng có ít lắm, tại có những người làm cho người ta tỉnh ngộ rất sớm. Hồi đó Pháp Hòa biết một cái chú đó, má chú biểu chú đi chợ mua thức ăn gì đó, rồi chú la cà chú đi chơi làm sao chú mất tiền. chú làm mất tiền cái về nhà thì đi tay không về đâu có gì đâu. Trong khi bà già tức quá cầm chiếc dép phang chú, cái thằng báo đời liền chú chiếc dép về, ông quýnh quá ông không biết đường, ông chạy thẳng vô chùa rồi đi xuất gia luôn. Cái khi mà ông kể, ông nói má con đó, liền con chiếc dài mà biểu con báo đời. Pháp Hòa nói bà già khai ngộ cho ông đó. Bà nói ông báo đời và ông vô ông tu để ông đừng báo đời nữa, mà giờ ông độ đời. Câu đó câu khai ngộ đó, đốn đắc. Đốn đắc. Quý vị có nhớ Hòa Thượng Cua không? Đi mua cua à, mẹ dặn ở nhà đó là giả cua để mà nấu canh. Ngài thấy con cua, ngài tội quá, ngài đem ra xong ngài thả hết trơn. Bà già về không có cua nấu, tức quá đánh ngài. Đánh mà ngài sợ, ngài chạy vô chùa ngài tu luôn. Vậy mà khi mà ngài tu rồi đó, ngày sau này lớn lên, ngày trở về vùng quê đó, ngày thăm lại mẹ thì biết rằng mẹ mình bây giờ đã bị mù. Và lúc đó bà không nhận ra ngài vì mù và cũng không thể nghe được cái tiếng rõ. Nhưng mà nhờ như vậy ngài mới rước mẹ về chùa ngài nuôi. Mà không bao giờ ngài nói với ai biết bà già này là mẹ tôi. Đến khi ngài bận Phật sự đi xa cỡ Cali, ngày đó tôi bận qua Sang Ga, bận chụp hình ở Cali. Và ngài dặn rằng khi tôi trở về, nếu bà cụ này có mất thì các thầy khoan liệm, khoan chôn đợi tôi về. Thì đúng y như vậy, khi ngài đi Phật sự thì bà ở nhà bà mất, các thầy chờ Hòa Thượng về. Khi đó tẩn liệm xong xuôi, trước khi đi an táng, Hòa Thượng mới nói bà cụ này chính là mẹ ruột của tôi. Và ngài kể là câu chuyện hồi nhỏ tại sao ngài đi tu, và với cái ý nghĩa rằng tôi không muốn nói cho đại chúng biết bà cụ này là mẹ tôi, bởi vì tôi không muốn mọi người có một cái sự đặc biệt gì đối với bà, vì mẹ của thầy trụ trì, các vị cứ đối xử với bà như những Phật tử bình thường để cho tôi dễ chịu và mọi người cũng thảnh thơi không bận lòng. Và hôm nay tôi đã trọn vẹn cái người con. Khi mà mẹ còn khỏe thì mình lo cho chúng sanh, khi mẹ già mình tạm dừng công việc đó, mình trở về mình lo cho mẹ già. Vậy cái đó là cái hạnh của người tu. Cho quý vị thấy có nhiều người á, người ta không có đi chùa, tự nhiên người ta nghe có một bài pháp thôi và từ đó tâm người ta phát, và người ta bắt đầu nghe pháp tu hành. Tại sao? Vì người đó có được một cái gọi là đốn đắc ích. Người đó ngộ đạo rất mau. Cái thứ năm, khi chúng ta nghe Phật pháp, chúng ta có được một cái lợi ích thứ năm, gọi là diệt chướng ích. Diệt là gì? Trừ là dẹp đi. Chướng là cái gì đó nó trở ngại mình. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, ở trong mỗi người chúng ta, chúng ta có cái chướng không?
Có.
Có nhiều khi mình chướng lắm, chịu không có nổi. Chướng dữ lắm. Nhưng mà khi mình tu hành rồi, mình phải biết, mình phải thấy cái chướng đó của mình để mình diệt đi. Mình diệt chướng để làm gì? Thứ nhất, mình là người có lợi ích, mình sống không bị cái chướng nó khổ, làm khổ mình nữa. Và đồng thời người xung quanh của mình cũng không bị khổ bởi cái chướng của mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa mượn mệnh danh là ba gai. Cái ba gai của mình là đơn giản lắm, rất là chấp vào những cái hình thức. Thí dụ như một vị nào mà không nghiêm túc là mình không thích. Và thậm chí không thích nịnh bợ, không thích gọi là xu hướng. Cái gì là phải rõ cái nấy. Không ai nói mình được tại mình nói có lý. Nhưng mà ta thấy được cái chướng của mình.
mỗi lần về nó thôi trời ơi ba gai bốn góc hoài mệt quá. Mà quý vị biết không, có nhiều lúc á, những bậc lớn á, hiểu mình, thương mình, cho nên các ngài nói sao, khi nào con lớn, con ở vị trí của quý thầy hiện tại thì con sẽ biết con phải làm gì. Mà cái điều đó ý, khi mình nhỏ mình sống rất là nguyên tắc, nhưng khi mình càng sống trong đời rồi á, thì mình biết rằng cái uyển chuyển là gì, cái linh động của mọi sự mọi việc là chi. Ví dụ như mình niệm Phật, bất cứ ở đâu, bất cứ hướng nào, chứ đâu nhất thiết là mình phải hướng về hướng Tây mới gọi là quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Mình nghĩ là phải niệm Phật phải xoay về hướng Tây, và thậm chí nhà mình không có đúng hướng Tây mà đặt cái bàn thờ ngay hướng Tây, nhìn vô nó kỳ cục cái bàn thờ, mà có phải đặt vậy thì nó không đúng. Cái đó là một loại chướng. Đó là Pháp Hòa nói chướng tự thân nha. Còn bây giờ mình nói tới ngoại chướng, cái đó là nội chướng. Còn cái ngoại chướng là gì? Tức là những cái mà người ta cản trở bên ngoài mình. Người tu của chúng ta luôn luôn mong mỏi trừ hai cái chướng, đó là nội chướng và ngoại chướng. Nội chướng là tự mình, một tự mình, mình sanh khởi bao nhiêu cái chướng khí trong người của mình. Có nhiều khi tánh tình mình kỳ cục thì cái người thân của mình nói sao, cái người kỳ ghê, chướng ghê vậy đó. Người khi người ta bực bội quá, ta nói một hai câu, người rất là chướng. Cái đó là cái nội chướng. Mà thưa đại chúng, cái người mà nhiều sống nhiều cái chướng đó vậy, cái nét của họ nhìn đó, vui hay buồn, lúc nào người nhìn cũng nhăn nhăn. Không? Cho nên đó là tự động nó có mấy đường hẻm chỗ này. Cho nên nội chướng là, cho nên mình mỗi lần mình đọc phục nguyện á, mình hay nói nguyện cho con nội chướng ngoại chướng tìm tiêu đó. Ngoại chướng là những cái bên ngoài, thí dụ như người ta nói một câu là mình bực tức, người ta làm một hành động làm mình khó chịu, đó là ngoại chướng. Nhưng mà đôi khi cái ngoại chướng nó không có quan trọng, tại vì nó thủy chung chỉ là cái tướng bên ngoài thôi. Cái nội chướng mà là cái mệt nè. Cái nội chướng là cái mà mình cứ tự mình tạo lên một cái chướng, mình ngăn che. Thí dụ như đi đâu đó, hỏi có người đó đó, cái thôi tôi cũng đi, có nó tôi cũng đi, mắc mớ gì đâu. Mà người đó bây giờ tự mình sanh cái chướng với họ, rồi họ trở thành cái ngoại chướng của mình. Cho nên đó, mình nghe kinh nghe Phật mà diệt được cái chướng nào chừng nào đó thì ít lợi chừng nấy. Đó là Pháp Hòa nói hai chướng về mặt nội ngoại của tự thân tâm mình và bên ngoài. Bây giờ nói tới tam chướng. Ngày nào cũng nguyện hết á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Mà mình tụng quá trời quá đất, 30 năm nay không ngày nào không nguyện tiêu tam chướng, mà không nguyện trừ phiền não. Tam chướng là gì? Một là phiền não chướng, hai là báo chướng, ba là nghiệp chướng. Thế nào gọi là báo chướng? Cái khi mà mình khởi phiền não rồi mình nói năng tạo thành nghiệp, rồi cuối cùng nó trở thành ra quả báo nó chướng mình. Phong vào ví dụ ha. Phiền não là mình thấy người ta là mình bực, mà khi bực rồi là đâu có nín được, phải nói. Mà nói thì tạo gì? Tạo nghiệp. Thì khi mình nói đó là tạo nghiệp chướng đó. Còn khi mình khởi bực là phiền não. Phiền não phối hợp với nghiệp bắt đầu ra quả, cho nên gọi là báo chướng. Thí dụ như giờ nói trời ơi bây giờ á không ai tới cái gần cái cô đó được hết, cái đó là báo chướng đó. Tại vì mình sống bằng phiền não và nghiệp chướng, riết người ta sợ mình hết. Phải không? Người ta hát cái bài chung một đường gặp nhau cứ làm ngơ.
Cho nên khi mình á, khi mình ngồi lại mình thấy tại sao bây giờ mình như này, tại sao không ai thương mình, không ai thích mình, ai cũng xa lánh mình, cái đó là đã trở thành cái nghiệp, cái đó trở thành báo chướng rồi. Bởi vì bao nhiêu lâu nay mình sống bằng hai thứ chướng là phiền não và nghiệp. Thường thường á, con mắt của mình thấy là cái miệng nó phải nói, cái tai mình nghe là cái miệng nó nói. Cho nên cái anh này nè, anh khủng khiếp lắm. Quốc gia mà hưng thịnh cũng nhờ ảnh, mà gia đình mà người ta suy sụp cũng ảnh, mà người ta vui vẻ cũng ảnh, mà người ta buồn khổ cũng ảnh. Mà một ngày ảnh ăn ba cử, ảnh nói vô thời, ngày đêm cũng nói, ngủ cũng nói luôn, là lúc mớ. Cho nên cái anh này thấy là nó, thấy là nói, nghe là nói, cảm nhận là nói. Thì mình nói riết nó thành ra cái gì? Nghiệp. Mà cái gì mà nó làm cho mình bực bội khó chịu đều là phiền não hết. Thì thưa đại chúng, là Phật tổ dạy chúng ta có rất nhiều thứ để nói. Nói để làm gì? Nói để chúng ta kiến thấy, và chúng ta nghe là văn, để lợi ích cho mình. Thí dụ bây giờ mình không nghe tam chướng là gì thì làm sao mình biết giải trừ tam chướng? Cho nên nhờ nghe tam chướng cho nên lợi ích vô cùng, gọi là kiến văn ích. Rồi nghe xong rồi bữa khác ứng dụng, thấy ai, bản thân mình hay người khác khởi cái đó, đặt tên đó, đây nó ăn cái đó, kệ nó, mắc mới về tới mình mà mình khó chịu. Mình khó chịu là phiền não. Rồi nói lấp chách 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 bên tai nó là nghiệp. Rồi mai mốt nó nói má khỏi nấu nữa con ăn ngoài. Bây giờ vậy báo. Cho nên nó đâu có xa đâu, tam chướng nó không xa. Mà mục đích mình tu để làm gì? Để diệt chướng. Thưa đại chúng, là quý vị đừng có chờ tu mấy chục năm rồi tối hồi mình mất á, mình mới được về trển. Ngay ở dưới này mình tu là mình có lợi ích liền. Hồi nãy mình nghe rồi đó, đốn đắc ích, nghĩa là mình tu tới đâu là mình có lợi tới đó. Thí dụ như hôm nay quý vị ở chùa đây, ở cái trung tâm tu học này nguyên một ngày nè, là biết bao nhiêu cái đỡ tốn. Chỉ có trung tâm tốn thôi. Mình không đi shopping là mình đỡ tốn không? Thành nữ ra mình có lợi ngay tức khắc. Cho nên á, chữ giới á, giới nghĩa là gì? Giới được dịch là biệt giải thoát. Phật tử ai quy y cũng phải thọ giới. Vậy thì mình giữ giới, giới nghĩa là gì mà phải giữ? Giới nghĩa là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là sao? Anh giữ giới nào, anh giải thoát giới đó, anh an vui giới đó. Ví dụ, anh giữ cái giới không bao giờ đâm bì thóc, thọc bì gạo. Đó là một, là giới thứ tư. Giới thứ tư là giới không nói lưỡi hai chiều, không nói lời đâm thọc, không bao giờ sợ người ta kiếm mình đôi chối. Liền giải thoát giới đó. Ví dụ như người ta nói, người đó đó nói tôi, chị cứ đem nó tới đây, tôi chưa bao giờ nói câu đó, tôi không hề sợ. Giải thoát liền giới đó, không ngán ngẩm ai hết. Có nhiều khi mình nói riết mình quên á. Tôi có nói không? Sao sao lúc này tôi quên. Rồi xong bắt đầu mình excuse. Trời ơi, hơi đâu chị nghe tôi. Cho nên chữ giới gọi là biệt giải thoát. Chữ giới còn được nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng là phòng ngừa, phi là cái sai quấy, chỉ là cái đình dừng lại, cái dừng, cái chỉ, cái đình lại. Ác là cái xấu. Phòng phi chỉ ác. Phi là lỗi, Mà cái lỗi mà không trừ thì cái ác nó kế bên. Ví dụ như mình khởi cái tâm gì đó gọi là mới có phi thôi, cái này phi quá, sai quá, nhưng mà không trừ riết đi tới hành động là ác. Cho nên á, đừng có giận người ta tức quá, nó trời ơi tôi đập nó không hảo, tôi mà đánh nó chết không ở tù tôi đánh liền. Đừng nói mấy cái đó. Tuy nói không làm nhưng mà lâu ngày nó thành ra tập nghiệp. Tập nghiệp của ác là khởi tâm. Cho nên á, cái việc chướng ích hồi nãy qua nói đó, ở cái mặt hai chướng thì có nội có ngoại, ở cái mặt ba chướng thì nó có phiền não, nghiệp và quả báo. Và thưa đại chúng, nếu mà chúng ta chịu khó nhìn lại coi có phải là ba cái này chúng ta dính mỗi ngày không? Không khéo là phiền muộn rồi tạo nghiệp rồi lãnh cái quả. Cho nên là ngày mình sống, mình tu tập là mình phải làm sao mình tu ngày hôm nay, mình an lạc ngày hôm nay. Giống như mình ăn bánh, và ăn một cái bánh mình no được một cái, hai cái no hai cái, tu một ngày an lạc một ngày. Cho nên quý vị mà đến với xuất gia gieo duyên đó, Pháp Hòa tổ chức 10 ngày ở Canada, mỗi năm 1 tây tháng 8 tới 10 tây tháng 8. Mà có những vị qua tu đâu có tới 10 ngày đâu. Hỏi tu 2 ngày được không? Được. Tu 1 ngày được không? Được. Hỏi tại sao thầy dễ vậy? Không phải em dễ, mà em không dễ không ai tu. Em biết thân lắm. Nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy, nhưng mà Pháp Hòa nói là nếu đã nói là gieo duyên thì không luận duyên bao nhiêu phải gieo. Mình cho người ta gieo duyên mà bây giờ duyên người ta có nhiều không cho người ta gieo thì đợi chừng nào mới được gieo. Cho nên người ta tu một ngày cũng được, người tu hai ngày cũng được, mà quý vị muốn tu luôn nữa thì là welcome. Nhưng mà không thể, cho nên đừng nghĩ phải ăn, không cần ăn chay trường. Ăn được thì tốt, chưa trường được cứ bò. Như Pháp Hòa đấy, mỗi tháng ăn chay có 2 ngày thôi, ăn 1 ngày trắng và 1 ngày lẻ. Thưa đại chúng, là quý vị chưa quen ăn 2 ngày, ăn quen rồi 3 ngày 4 ngày không sao hết. Thậm chí con mình nó chưa quen ăn chay phải không? Cho nó ăn nửa ngày. Thậm chí nó chưa ăn quen nửa ngày, ăn trong bữa ăn, nấu 3 món, món nào cũng có thịt có tôm, món có đậu hũ, nấu canh đậu hũ trắng, đâu nhất thiết phải là canh với tôm. Cái món đó chay rồi đó, gieo duyên cho nó đi, cho nó quen cái vị chay đó đi. Cho nên mình nấu ăn mà mình nấu khéo cho người ta ăn cũng là một hình thức gì? Tạo tu ích. Người ta chưa quen ăn chay mà mình ruột rau cho người ta ăn hoài, người ta nói thôi. Mình chịu khó mình nấu cho người ta ăn. Thưa đại chúng, là con bò nó ăn chay, ta ăn cỏ không à? Mà sữa bò uống rất bổ, uống bổ xương, bổ ốc, tùm lum hết. Vậy mà hễ mà ngu như bò. Lúc mắng ai nó ngu như bò, mà bình thường biểu con rót sữa bò uống con. Uống chi vậy má, uống cho thông minh con. Chịu không nổi chúng sanh. Diệt chướng ích. Quý vị nhớ tam chướng chưa? Phiền não chướng, nghiệp chướng báo chướng.
Cái chữ báo là quả báo, nhưng mà quả báo cũng có tốt có xấu vậy. Ví dụ như bây giờ mình tụng kinh, mình tụng chú Đại Bi 10 năm nay, giờ chú Đại Bi mình thuộc lòng, vậy thì thuộc chú Đại Bi có phải là quả báo không? Quả báo, nhưng mà quả báo tốt, thuộc kinh. Cho nên đừng có sợ chữ quả báo. Quả báo chỉ là cái kết quả, mà có điều là kết quả tốt hay là kết quả xấu. Ví dụ mình đi bác sĩ, bác sĩ gọi về báo là: ô, tôi báo chị biết, anh biết nha, quý vị thử máu kết quả tốt. Đó, cũng là một quả báo, cũng là cái quả mà quả tốt. Và thậm chí bác sĩ không kêu còn mừng nữa. Bác sĩ mà mình đi thử máu xong tháng sau không bác sĩ nào gọi hết là mừng. Mà mình khổ một cái trong, sao không thấy gọi. Mà tới hồi người ta gọi rồi: ôi đau đớn thay. Mình cầu mình được nghe bác sĩ, mà bác sĩ không kiếm mình là có chuyện rồi đó. Cho đi thử máu mà bác sĩ không gọi, y tá không gọi về là phải mừng. Có nhiều khi mình cứ sợ nghe cái chữ quả báo là mình sợ. Tu tốt thì quả báo tốt. Ví dụ bây giờ mình cứ nghe kinh, nghe pháp mỗi ngày riết cái lâu ngày, tâm mình giờ nó thuần. Nó thuần rồi, ôi mình thấy cái gì mình cũng có thể sanh tâm ra Phật Pháp được hết. Nghe cái gì cũng là bài học cho mình tu hết. Tôi bây giờ kiến văn, kiến ít, văn ít vô cùng. Không có chướng ngại gì tôi, ai nói làm gì tôi cũng thấy Phật Pháp hết. Tôi không thấy ai là cái người, cái gai của tôi hết. Bữa nào mình sẽ học một bài kinh cây gai. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng nhiều nhiều lần lắm rồi, cái thời gian của chúng ta nó quý vô cùng. Hãy để thời gian đọc kinh, nghiên cứu. Tới giờ rồi, không còn kịp. Mấy chục năm mình lăn lộn phiền não rồi. Rồi bây giờ nè, bây giờ Pháp Hòa nói nè, đại chúng mình sống mấy chục năm mình lăn lộn ở đời đủ thứ chuyện rồi, giờ nhìn lại cái quả báo hưởng gì? Không có gì hết. Cái quả của mình bây giờ sau 70 năm rồi, tiếp xúc đủ thứ, lăn lộn đủ thứ rồi, cái quả mình là gì? Không có gì. Bây giờ làm lại. Thôi, tôi nghe mấy chục năm mà tôi thấy không có gì hết, bây giờ tôi nghe cái khác. Nghe riết cái tự nhiên thấm nhuần, bây giờ ta nói cái là biết liền. Ví dụ, không phải đại chúng có biết tại sao mình lại ba lại không? Dạ biết, tượng trưng cho bộ tam sơn. Trời, cái này cũng quả báo à. Chắc thường luộc tam sơn cúng. Biết tam sơn không? Tam sơn là miếng ba rọi, con tôm với cái trứng gà. Lúc người ta cúng bộ tam sơn á. À, tôi biết rồi, ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Bây giờ khi mình hiểu ý nghĩa của ba lại mà hỏi là mình trả lời, đây là quả báo. Quả báo của mấy chục năm nghiên cứu kinh điển, học hỏi giáo lý, bây giờ ta hỏi tại sao ba lại, biết trả lời liền. Hỏi quý vị có biết tại sao cúng trái cây không? Nay Phật ăn chay. Cúng trái cây, ô tôi biết rồi, tượng trưng cho nhân quả. Muốn có nhân gì, trồng nhân đó có quả đó. Dĩa trái cây tượng trưng cho đạo lý nhân quả. Quý vị biết tại sao để bình bông lên bằng Phật không? À tôi biết rồi, tượng trưng cho vô thường, nhắc nhở mình vô thường. Đẹp đó rồi héo đó, tàn phai đó, vô thường. Bên này là đạo lý vô thường, bên này đạo lý nhân quả. Quý vị biết tại sao thắp ba cây nhang không? Giới định tuệ. Thế ví dụ mình hiểu vậy thì khi mình hiểu được Phật Pháp, nghĩa là quả báo của sự nghiên cứu và để tâm. Phải không? Thì ví dụ như quý vị hỏi, quý vị biết tại sao phải lại bốn lại không? Tượng trưng cho tứ độ tường. À, tượng trưng cho tướng sĩ tượng. Xe pháo ngựa. Cho nên khi mình có nghe Phật pháp, càng thấy càng nghe, sanh lợi cho cái thấy cái nghe, gọi là kiến văn ích. Và từ đó cái tâm của mình nó nhẹ nhàng, và gặp ai mình cũng phát tâm được hết, gọi là phát tâm ích. Mình trợ duyên cho mọi người bằng bất cứ hoàn cảnh nào. Người đó không đi, muốn đi chùa không có xe chở, mình chở họ đi chùa. Muốn ăn chay, mình sẵn tiện đường, mình tấp vô mua đồ chay tặng cho họ. Tu tạo ích. Thấy người ta thích đọc kinh sách, tặng cho người ta. Cho nên á, rồi cái người đó, người ta hồi nào người ta nghe một ngày nọ, người ta phát tâm, người ta ngộ đạo, gọi là gì? Đốn. Đốn đắc ích. Đốn đắc ích. Và bây giờ nhờ phát tâm, nhờ kiến văn, nhờ tu tạo, nhờ đốn đắc, cái tự nhiên diệt chướng ích. Hết rồi, tôi giờ chướng ngại không còn. Tôi thấy cái gì cũng là thành ra Phật pháp hết. Bây giờ tôi mới thẩm thấu được cái câu Phật dạy trong kinh là tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ cho nên mới theo dòng vô minh. Vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Xưa nay tôi sống bằng tự chướng, tôi tự chướng tôi nhiều quá. Tôi tạo lên bao nhiêu cái nghi ngờ để tôi tự tôi làm khổ tôi. Mỗi lần tôi đi về, thầy ổng tốt ghê, ổng đưa tôi ra tới cửa. Mà hồi xưa tôi không chịu à, tôi nói ổng nghi tôi ăn cắp xong đi theo tôi. Tôi tự tạo cái chướng không? Rồi cái ta thấy mình ăn ngon quá, ta nhìn mình ăn, làm gì tôi vậy à? Tôi tạo những cái chướng. Bây giờ tôi thẩm thấu rồi, cho nên quý vị tu làm sao mà mình thấy cái gì cũng trở thành ra Phật pháp hết. Cho nên bây giờ mở cửa sổ nha. Mở cửa nhìn pháp thân. Đời màu nhiệm vô cùng. Lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Khi mình mở cửa với cái ý nghĩa là mình mở cửa sổ, nghĩa là mình muốn sáng, mình muốn ngồi, mình thấy được bên ngoài và bên ngoài đưa ánh sáng bên trong. Có phải vậy không? Khi mình mở cửa sổ đó là mình muốn ánh sáng bên ngoài đi vào, và mình cũng muốn mình thấy được bên ngoài. Thì ngay cái đó là tu rồi. Mở cửa nhìn pháp thân. Tôi thấy được bên ngoài, và tôi cái cảnh ngoài cũng là cảnh duyên để quán chiếu cho tôi. Mở cửa nhìn pháp thân. Bây giờ tôi thấy, tôi đâu có thấy tôi với người ngăn cại gì nữa đâu. Đời màu nhiệm vô cùng. Có mình mà cũng có ta, có người mà cũng có ta. Hồi xưa tôi hay than lắm, trời sinh du tại sao còn sinh lượng. Bây giờ tôi đâu có thấy nữa. Nếu họ là lượng thì tôi là du. Thành thử mới thấy là người này có thì người kia mới có. Mình thấy đời màu nhiệm vô cùng. Lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Nếu mà tâm mình như một dòng nước thì mình sẽ phản chiếu, mình sẽ ống ánh được mọi vật trên đời một cách rõ ràng mà không ngăn ngại. Cái bài tán Phật Bồ Tát: Bồ Tát Thanh Lương Nguyệt, du ư tất cánh không, chúng sanh tâm cấu tận, Bồ Đề ảnh hiện trung. Bài đó dịch nè: Phật là vầng trăng mát, Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Nếu mà Phật là một ánh trăng, mà tâm mình là một dòng nước trong, thì có phải ánh trăng đó ảnh hiện cái dòng xuống dòng nước không? Đó. Như vậy thì Phật mãi là ánh trăng. Quan trọng là tâm mình có là dòng nước không, để soi sáng được ánh trăng đó. Cho nên nếu tâm mình đã soi sáng như vậy rồi thì mình không thấy ai ngăn ngại. Mình thấy người nào cũng là Phật, là Bồ Tát, là những người rất dễ thương. Có thể họ dễ thương mặt này, họ không dễ thương mặt kia. Cho nên đó mình mới có được 500 A-la-hán. Quý vị nào đến những cái chùa mà lớn, mà người ta có cái vườn ta đặt 500 tượng vị A-la-hán để xung quanh, chứ không phải chỉ có 18 tượng. 18 tượng là lấy gọn, còn lấy rộng rãi, lấy đầy đủ là 500 vị. Mà sắc thái mỗi vị mỗi nét, có người thì cung tay, có người thì hiền diệu. Quý vị nhớ mấy tượng La Hán ở các chùa để, tại sao tượng La Hán mà lại như vậy? Tượng trưng cho cái hạnh của thế gian, tượng trưng cho mỗi người, mỗi nét, mỗi cái pháp tu và mỗi cái hành động. Mình thấy ví dụ quý vị vô đây, quý vị ngồi đâu ai giống ai đâu, người tóc ngắn tóc dài, người chảy ngang chảy thẳng, không có người nào. Nhờ vậy mới ra đạo tràng. Cho nên mình hôm nay mình học năm cái ít trước phải không? Kiến văn ít, gì nữa? Phát tâm ít, tu tạo ít, đốn đắc ít và diệt chứng ít. Phim tập đến đây dừng. Ngày mai phim sẽ chiếu tiếp. Còn 5 cái nữa, còn 5 cái lợi ích nữa của sự nghe pháp tập tu. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai. Đây là đài phát thanh khởi xướng từ Sangha Center. Và chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, nghỉ ngơi trong đôi lát. Rồi quý vị không biết có dược thật không, em không dám nói, lỡ không có kiếm em sao. Rồi bây giờ đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng, sau đó sẽ có chương trình văn nghệ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đạo vô tận.